cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong episode đoạn 5, chúng ta đã tìm hiểu trước đây về hội thánh là cô dâu. Giờ đây trong episode đoạn 6, nói rằng hội thánh là người lính giỏi của Chúa Jesus Christ. Trong tương lai, hội thánh sẽ được trình diện như là cô dâu của Đấng Christ. Đó là mong đợi của hội thánh. Ngày nay là thời kỳ hứa hôn và mong đợi của hội thánh trước thế giới. Giờ đây, trong Ephesos đoạn 6, trình bày cho chúng ta một khía cạnh khác nữa trong đời sống của người tin nhận Chúa Giêsu. Trong thế giới hiện nay, hội thánh là người lính giỏi của Chúa Jesus Christ. Tại Ephesos có đền thờ lớn nữ thần Diana. Nó là một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại. Nó đứng đó biểu tượng cho người ngoại giáo thờ hình tượng, và nó là nơi đầy dẫy tội lỗi dâm dục. Trong thời kỳ đó, những người tin nhận Chúa Giêsu nhận biết rằng họ có một kẻ thù. Nhưng không những cơ đốc nhân ở Ephêsô có một kẻ thù, chúng ta ngày hôm nay cũng có một kẻ thù nữa. Kẻ thù này còn lớn hơn đền thờ thần tượng Diana. Chúng ta thấy tội lỗi vô lưng và thế giới ngoại giáo. Trong phần đầu của Ephêsô đoạn 6 khởi sự với lời dạy dỗ liên hệ đến con cái, cha mẹ, tôi tớ và người chủ. Đây là hình ảnh như là một đời sống xa lạ của người lính. Do vậy, người lính này không phải được huấn luyện trong quân trường, nhưng bắt đầu tại nhà, khi người ấy còn là con trẻ trong gia đình. Nhiều thanh niên ngày nay khi được tuyển dụng làm lính, làm sĩ quan trong quân đội, thường bị siêu tra về lý lịch trước đây có tốt hay không. Vì khi mặc quân phục cho một người, không tốt sẽ gây nhiều nguy hại sau đó. Điều đó được chứng thực qua sự sưu tầm về nhiều người được gửi đi tham dự công tác ở nước ngoài. Phần lớn những người được gửi đi thực hiện công tác ở nước ngoài bị thất bại nặng nề trong thời kỳ đầu tiên. Việc huấn luyện là điều rất quan trọng để người lính có thể chiến đấu tốt đẹp và đem đến sự chiến thắng. Sự chuẩn bị cho người lính trước nhất phải bắt đầu tại nhà khi còn là trẻ em. Nó không phải bắt đầu từ hội thánh, từ lớp trường Chủ nhật, nhưng bắt đầu tại nhà. Những đứa trẻ nào không nhận được bài học đầu tiên đó sẽ trở nên tật nguyền. Một trong những trở ngại lớn của trẻ em hiện nay là không được huấn luyện tốt tại nhà. Sự huấn luyện tốt thể hiện qua việc áp dụng kỷ luật. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, mối quan hệ của người lính. Trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 1, hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Đây là điều đúng. Con cái vâng lời cha mẹ là theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nó là một điều phải khi theo đường lối của Đức Chúa Trời. Bài học đầu tiên mà người lính cần học là vâng lời người chỉ huy. Người ấy phải vâng theo lệnh. Điều huấn luyện căn bản này được học tại nhà. Sau khi người lính học vâng lời, đến sau này khi người ấy ở trong cương vị chỉ huy, trong cương vị của người ra lệnh cho người khác, người ấy mới hiểu được. Muốn biết cách nào để ra lệnh, nó tùy thuộc phần lớn vào việc người lính học vâng lời. Việc huấn luyện căn bản này được thực hiện trong nhà, trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, giữa mối quan hệ của người chủ và tôi tớ. Sự chiến thắng của đời sống cơ đốc nhân là sự chiến thắng tại nhà và nơi làm việc. Các bạn có nhớ rằng, khi Chúa Giêsu còn là một thiếu niên, Ngài đã đến Nazareth và phục tùng cha mẹ của mình. Có hai yếu tố quan trọng mà chúng ta cần quan tâm trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 1 và cả phân đoạn. Thứ nhất, giả sử rằng Phao-lô nói về gia đình cơ đốc nhân, một gia đình mà ông đã đề cập trong Ê-phê-sô đoạn 5, kính trọng mối quan hệ hôn nhân. Sự vâng lời của con cái với cha mẹ giữ con cái ở trong Chúa. Những cha mẹ là cơ đốc nhân có đặc ân đưa con cái mình đến với Chúa. Tôi nghĩ là tất cả chúng ta nên làm điều đó. Ngay cả trong gia đình mà chỉ có một người cha hay mẹ mới tin Chúa mà thôi, người ấy vẫn có thể đem con cái mình đến với Chúa. Như điều Phao-lô đã nhắc nhở ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 7 câu 14. Bởi vì chồng không tin Chúa, nhưng vợ mình được nên thánh. Vợ không tin Chúa, nhưng chồng mình tin Chúa được nên thánh. Bằng chẳng vậy, con cái anh em nên chẳng sạch, song đều là thánh. Điều này không có nghĩa rằng con cái có cha mẹ là cơ đốc nhân thì sẽ trở thành là cơ đốc nhân, nhưng có nghĩa rằng cha mẹ hướng dẫn con cái mình đến với Đức Chúa Trời. Xin quý vị hãy chú ý đến điều Phao-lô nói trong câu này. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. Tôi rất cảm thông cho những người con nào trở lại tín nhận Chúa Giêsu, trong khi đó cha mẹ chưa được cứu rỗi. Trong trường hợp đó, nếu điều nào cha mẹ dạy dỗ đúng thì con cái nên vâng theo. Nhưng khi cha mẹ dạy dỗ điều gì sai, người con nên vâng lời cha thiên thượng trên trời. Điều thứ hai chúng ta cần lưu ý nơi đây. Chữ vâng lời tại đây khác với chữ vâng phục, tìm thấy trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 22. Người vợ vâng phục chồng. Người vợ có cương vị ngang hàng với chồng, nhưng cần vâng phục chồng trong phương diện là chủ gia đình. Nhưng trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 1, con cái vâng lời cha mẹ giống như tôi tớ vâng lời người chủ. Đây cũng là chữ được dùng ở trong đoạn 6 câu 5. Không vâng lời cha mẹ là một hình thức thấp nhất của một người sống vô luật lệ xảy ra trên đất này. Trong Ti-mô-thê thứ nhì đoạn 3 câu 12 nói rằng, hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có nhiều thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính. Người con không vâng lời cha mẹ là một trong những đặc điểm của những ngày sau cùng. Ngày nay chúng ta nghe nhiều trường hợp con cái từ chối thẩm quyền của cha mẹ, cãi với cha mẹ. Có đứa giết cha mẹ để lấy tài sản. Điều này tỏ bài trong thời kỳ của chúng ta đang sống. Dĩ nhiên, con cái cũng có một thời gian lớn lên muốn lập gia đình và muốn sống tự lập. Nhưng điều đó cần được thực hiện dưới sự hướng dẫn của cha mẹ. Và trong Ê-phê-sô đoạn 6, câu 2 đến câu 3, nói tiếp. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo. Hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Con cái sống trong gia đình tôn kính cha mẹ, khi lớn lên vẫn tiếp tục tôn kính cha mẹ, bởi vì đó là phương cách sống Đức Chúa Trời truyền dạy. Một điều chúng ta cần lưu ý là tất cả 10 điều răn trong Cựu Ước đều được Tân Ước nhắc lại, ngoại trừ một điều răn nói về ngày Sa-bát. Người tôn kính cha mẹ có một lời hứa cặp theo. Trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu 12: Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Nếu con cái thực hiện theo điều Đức Chúa Trời phán dạy, lời hứa tốt đẹp này sẽ xảy đến cho họ. Samson và Absalom là thí dụ về hai người con trai trong Kinh Thánh Cựu Ước không giữ theo mạng lệnh này. Vì thế, đời sống của họ ngắn ngủi. Samson là một quan xét, chết khi còn là một người trẻ. Absalom chống nghịch với vua cha là David khi bị chết ngoài chiến trận lúc còn trẻ. Và trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 4: Hỡi người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Sự sửa phạt có nghĩa là kỷ luật, khuyên bảo có nghĩa là dạy dỗ. Cha mẹ nuôi dưỡng con cái lớn lên trong kỷ luật và khuyên bảo của Chúa. Mạng lệnh này được ban cho cha mẹ không phải là theo luật pháp, nhưng với ân điển và trách nhiệm trưởng thành, hậu tương. Cha mẹ không nên chửi rủa con cái mình, trừng phạt nó cho hả giận. Công tác của cha mẹ là dạy dỗ con cái theo lẽ thật của Kinh Thánh và sống với con cái qua lẽ thật đó. Đừng chọc giận con cái mình. Là Cơ Đốc nhân, các bạn cần sống trong một gia đình bày tỏ đời sống, niềm tin của người Cơ Đốc nhân. Người cha và người mẹ cùng giữ phần với nhau trong việc dạy dỗ và gây dựng con cái, nhưng trách nhiệm chủ yếu vẫn là người cha trong gia đình. Tác giả của sách Châm Ngôn nói về việc dạy dỗ con cái trong gia đình như sau. Trong Châm Ngôn đoạn 13 câu 24: Người nào kiêng roi vọt, ghét con trai mình, song ai thương con, ắt cần lo sửa trị nó. Và trong Châm Ngôn đoạn 19 câu 18: Hãy sửa phạt con ngươi trong lúc còn sự trông cậy, nhưng chớ toan lòng giết nó. Và kế tiếp, trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 15: Sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, song roi răng phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó. Và Châm Ngôn đoạn 23 câu 13 và 14: Chớ tha sửa phạt trẻ thơ, dầu đánh nó bằng roi vọt, nó chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi vọt, ắt sẽ giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ. Và trong Châm Ngôn đoạn 29 câu 15 đến 17: Roi vọt và sự sửa trách ban cho sự khôn ngoan, còn con trẻ phóng túng làm mất cỡ cha mẹ mình. Khi kẻ ác thêm thì tội lỗi cũng thêm, nhưng người công bình sẽ thấy sự sa ngã của chúng nó. Hãy sửa phạt có người thì nó sẽ ban sự an tĩnh cho người và làm cho linh hồn người được khoái lạc. Thưa các bạn, có một người cha dùng roi đánh con mình và nói: Ba đánh con, nhưng nó còn làm đau lòng ba hơn là đau con. Sau đó đứa con nói: Xin ba đánh nhẹ nhẹ. Con cái không vâng lời cần sự sửa phạt, nhưng con cái không nên bị sửa phạt bằng đòn roi bởi cớ cha mẹ giận. Đây là điều cần xác định rõ. Chúng ta không bao giờ phạt dạy con cái vì cớ giận dữ. Con cái cần có sự dạy dỗ và kỷ luật của cha mẹ. Trong Châm Ngôn đoạn 23, chúng ta được nhắc nhở rằng việc chúng ta đánh đòn con cái không làm cho nó chết. Tôi nhớ rằng khi còn nhỏ, tôi bị mẹ đánh đòn nhiều hơn ba. Khi bị đòn, tôi cố gắng khóc lớn để cho người hàng xóm nghe và khiến mẹ tôi ngưng đánh. Nhưng mẹ tôi nói rằng không được khóc la. Mẹ tôi đâu có ý muốn giết tôi. Tôi bị đòn vì đã làm những điều sai mà mẹ tôi đã nói trước mà tôi không nghe theo. Phaolô nhắc nhở rằng hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. một đứa con trong gia đình Cơ Đốc cần được ban cho những lời dạy dỗ để chúng nó có mối quan hệ tốt với Đấng Christ và được đứng vững khi tiếp xúc với thế gian. Mỗi cha mẹ được ban cho đặc ân để dẫn dắt con mình đến sự hiểu biết về sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu Christ. Người vợ là người hiệp tác với chồng trong việc nuôi dưỡng dạy dỗ con cái. Người vợ không nên tham dự vào quá nhiều công việc bên ngoài mà bỏ qua trách nhiệm với con cái trong gia đình. Xin các bà mẹ nhớ rằng, chính quý bà có trách nhiệm trực tiếp với con cái mình. Lời của Đức Chúa Trời nói rõ điều này với các bậc làm cha mẹ. Xin quý vị làm cha mẹ để ý rằng, quý vị sửa phạt và khuyên bảo con cái mình trong Chúa. Điều này được thực hiện trong danh của Chúa. Đó là điều quan trọng. Phaolô đã đề cập về đề tài phục tùng trong gia đình, trong mối quan hệ vợ chồng. Và ông tiếp tục nói về mối quan hệ của cha mẹ và con cái. Giờ đây, chúng ta rời khỏi mối quan hệ trong gia đình, đến nơi làm việc, đến nơi buôn bán. Nó ở một hoàn cảnh khác, nơi đó không còn có sự ràng buộc yêu thương như chúng ta thấy trong gia đình. Nhưng là con cái Đức Chúa Trời, có Thánh Linh ngự trị, sẽ dân phục lẫn nhau. Trong Ê-phê-sô đoạn 6, câu 5 đến câu 8. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như dân phục Đấng Christ. Không phải dân phục trước mặt người mà thôi, nhưng các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ Đấng Christ, lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta. Vì biết rằng bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm. Chữ tôi tớ ở đây theo văn tự đồng nghĩa với chữ nô lệ. Tôi tớ cần dân phục chủ mình theo phần xác, có nghĩa là người chủ trên đất. Tôi tớ không dân phục chủ vì bị chủ xem chừng. Không dân phục làm việc theo thì giờ. Họ không làm việc để vui lòng con người. Nói một cách khác, họ không làm để vui lòng người chủ mà thôi, nhưng họ còn phải làm việc để vui lòng Đức Chúa Trời, làm theo ý muốn, ý chỉ của Ngài. Có trách nhiệm đặt trên Cơ Đốc là người công nhân, và cũng có trách nhiệm đặt trên người chủ nữa. Đó là mối quan hệ giữa người làm công và người chủ. Trong thời của Phaolô, sự phân biệt này rõ ràng hơn ngày nay. Đó là mối quan hệ giữa chủ và đầy tớ. Xin các bạn nhớ rằng, cả phân đoạn này bắt đầu từ đoạn 5 có 21 nói rằng, hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Đây là những lời rất tốt được nói đến vào ngày Chúa Nhật ở trong nhà thờ. Còn những ngày thường trong tuần lễ thì sao? Cơ đốc nhân làm việc trong các hãng xưởng có chủ là cơ đốc nhân. Người chủ ấy không bóc lột công sức lao động của người làm công. Tôi biết có một số người chủ là cơ đốc nhân đối xử rất tốt với công nhân của mình. Người chủ có thì giờ hiệp nguyện trong giờ làm việc. Người chủ này được Chúa ban phước và trở nên thánh vượng. Họ không cần gia nhập vào công đoàn. Một người làm công nói rằng, nếu chúng tôi theo công đoàn, chúng tôi không hưởng được sự đối xử tốt đẹp như người chủ cơ đốc nhân này. Người chủ và người làm công đều là cơ đốc nhân, giống như hai mặt của đồng tiền, có mối quan hệ hỗ tương với nhau, cần đối xử tốt đẹp với nhau trong Đấng Christ. Theo sự ước lượng, có đến 120 triệu người nô lệ sống trong đế quốc La Mã thời bấy giờ. Cơ đốc nhân đã đến nơi thấp hèn của người nô lệ và được nâng lên cao, được đưa đến sự tự do trong Đấng Christ. Bản chất của tin lành là kết án chế độ nô lệ. Nó bẻ gãy xiềng xích của chế độ nô lệ, đưa con người đến địa vị tốt đẹp của tâm thần và linh hồn. Rất nhiều người nô lệ đã trở lại tin nhận Đấng Christ. Như chúng ta đã biết khi tìm hiểu trong sách Roma đoạn 16, Phaolô đã nhắc nhở đến một số tên của những người này và gửi lời chào thăm họ. Ngày nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới đã bỏ đi chế độ nô lệ và nhận thấy đó là điều sai lầm vì nó không tôn trọng được giá trị của con người. Tôi tớ cần phải dân phục chủ mình. Xin các bạn hãy chú ý rằng lời của Đức Chúa Trời dạy người tôi tớ phải dân phục chủ. Điều này tỏ bày cho biết rằng cơ đốc nhân không phải là một cuộc cách mạng chống lại điều ác của chế độ nô lệ. Khi tin lành được giảng ra, hiệu lực của nó còn lớn hơn cuộc cách mạng. Tin lành của Đấng Christ dẹp bỏ đi mọi bức tường ngăn cách mà trong thời của chúng ta đang có, như sự khác biệt về thành kiến, kỳ thị chủng tộc, vân vân. Nó được thay thế bởi tình yêu thương anh em. Khi tin lành được giảng ra và khi người nghe tiếp nhận, đời sống người ấy thay đổi, mối quan hệ của người ấy với người xung quanh thay đổi. Đời sống đạo của cô đốc nhân không phải chỉ thể hiện trong nhà thờ mà thôi, nhưng cần được thể hiện tại gia đình, tại nơi làm việc, với những người xung quanh. Cơ đốc nhân cần thể hiện lòng trung thành với Chúa và thể hiện trong mọi lãnh vực của đời sống. Như thế, cơ đốc nhân mới trở nên một nhân chứng có hiệu quả. Phaolô dạy dỗ tiếp. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác. Điều này làm rõ ràng một việc là người làm nô lệ chỉ áp dụng cho thân thể con người mà thôi, chứ không ảnh hưởng đến linh hồn. Sự dân phục này tỏ bày qua sự kính sợ và hạ mình. Điều này không có nghĩa rằng người nô lệ phải quỳ mọp trước mặt người chủ, nhưng đối xử với người chủ bằng thái độ tôn kính, đúng đắn. Người tôi tớ cần đối xử với người chủ một cách thật lòng. Có nghĩa là người đó không nên đóng kịch hai mặt. Trước mặt chủ thì nịnh hót, ra vẻ siêng năng làm việc. Khi chủ đi vắng thì làm biếng, bỏ bê công việc. Những hành động như thế không bày tỏ được sự sống thật của cơ đốc nhân. Việc một người tôi tớ dân phục chủ được thực hiện trong Đấng Christ. Điều này cho thấy là người nô lệ được nâng lên địa vị. Trước đây, khi người làm nô lệ cho chủ trên đất, người ấy làm việc khi chủ xem chừng. Giờ đây người ấy trở thành người nô lệ của Đấng Christ và Ngài làm cho người ấy được tự do. Người này nhìn lên người chủ trên đất và cố gắng làm vui lòng người chủ trên trời. Người chủ trên đất chỉ có thể chế ngự được thân thể của người nô lệ, người tôi tớ. Còn người nô lệ của Đấng Christ giao phó linh hồn mình cho Ngài, luôn cả đời sống cơ thể. Xin nhớ rằng, Phaolô gọi chính ông cũng là tôi tớ của Đấng Christ. Phaolô nhắc nhở rằng, hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ, cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta. Điều này tỏ bày thái độ tốt phản ảnh sự phục vụ của cơ đốc nhân. Khi con cái Đức Chúa Trời, dầu là nô lệ hay là người chủ, dầu là người làm công hay người chủ, cũng cần có một động lực sống làm vui lòng Đấng Christ. Khi chúng ta sống như thế, chúng ta có mục đích, ý nghĩa ở trong sự sống, sự phục vụ của mình. Thời đại của chúng ta có một loại nô lệ mới. Nó phủ trùm khắp cả các quốc gia trên thế giới. Nó không phải là nô lệ của thân thể, nhưng là nô lệ của linh hồn. Cảnh nô lệ này còn tệ hại nhiều hơn cảnh nô lệ của đế quốc La Mã ngày trước. Có nhiều người ngày hôm nay đang làm nô lệ cho tội lỗi, nô lệ cho chủ thuyết, nô lệ cho một hệ thống thể chế, nô lệ cho việc hút thuốc phiện, nô lệ cho việc nghiền rượu. Có rất nhiều thứ nô lệ mà con người ngày hôm nay đang bị dướng vào. Điều gì có thể bẻ gãy dòng ràng buộc đó? Chỉ nhờ vào quyền năng của tinh lành của Chúa Giêsu Christ, Ngài làm cho các bạn được tự do. Như trong sách Giăng đoạn 8 câu 36 nói rằng, nếu Đấng Christ buông tha các ngươi được tự do. Chỉ có Đấng Christ mới ban cho các bạn được sự tự do. có hàng ngàn người ngày hôm nay đang bị kèm kẹp trong việc thuốc phiện, nghiện rượu, tình dục, tội lỗi. Xin các bạn này hãy mạnh dạn đến cùng với Chúa Giêsu. Ngài sẽ ban cho các bạn năng lực để thoát khỏi sự kèm kẹp này và sống một đời sống tự do. Chúng ta chỉ nên làm tôi mọi cho Đấng Christ, nhưng không làm tôi mọi cho ai, hay là không làm tôi mọi cho bất cứ điều gì. Như trường hợp của Sao-lơ người Tạc-sơ là một người làm tôi mọi trong ý tưởng đó. Trước đó ông là một người Pharisee. Sau khi Sao-lơ trở lại cùng Đấng Christ, ông trở nên người tự do. Ông đã lập tức gieo mình trước mặt Chúa và thưa rằng: Lạy Chúa, Ngài muốn con làm chi? Trong sách Công vụ đoạn 9 câu 6. Sau đó, Sao-lơ được đổi tên là Phao-lô và trở thành tôi tớ của Đấng Christ. Chúa nâng người làm công lên địa vị cao. Người ấy trở nên người làm công được tôn trọng. Thật không có sự khác biệt gì khi một người làm việc trong cơ xưởng, ngoài đồng ruộng hay là trong văn phòng. Nếu người ấy là con cái của Đức Chúa Trời, người ấy có thể nói: Tôi phụng vụ Đấng Christ. Thưa các bạn, có một câu chuyện trước đây của ông William Carey là một người thợ đóng giày, và ông nạp đơn xin đi truyền giáo ở nước ngoài. Có người hỏi ông: Công việc của ông là gì? Câu hỏi này có ý làm nản lòng ông bởi vì ông chưa được phong chức. Ông Carey trả lời: Công việc của tôi là phụng sự Chúa và tôi đóng giày để có tiền nuôi sống. Sau đó ông Carey trở thành một người tôi tớ của Đấng Christ, làm người giáo sĩ và làm những công việc lớn lao cho Đức Chúa Trời tại nước Ấn Độ. Các bạn thân mến, dầu trong cương vị của các bạn hiện nay là gì đi nữa, nếu các bạn là người đã tin nhận Chúa, các bạn biết rằng các bạn đang sống phụng sự Đức Chúa Trời. Khi các bạn làm việc, các bạn làm với cả lòng thành của mình, giống như làm cho Chúa. Và khi các bạn có một niềm tin đó, sự làm việc của các bạn sẽ trở nên tốt hơn, có năng lực hơn và vui với công việc mà chính mình đang nhận lãnh. Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho các bạn có một tâm thần tươi mới để sống bày tỏ vì danh của Chúa mỗi ngày trong đời sống của mình. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.